Tôi cho rằng trước nạn hồng thủy, trái đất như là một nhà lồng kính khổng lồ. Quý vị có biết nhà kính là gì chứ? Và vì vậy, lớp nước bọc ngoài có hiệu ứng như nhà kính. Quý vị có biết là hiện giờ các nhà khoa học vẫn còn tìm thấy nước trong vũ trụ? Rất thú vị là cách đây không lâu xuất hiện một giả thuyết mới, việc thiếu dưỡng khí oxy hủy diệt khủng long. Thiếu dưỡng khí oxy à? Hay thật, tại sao họ lại nghĩ như vậy nhỉ? Năm 1993 ở Chicago, các chuyên gia về khủng long đã họp lại. Họ nói là khủng long có mũi và phổi quá nhỏ. Chẳng hạn, khủng long loài Apatosaur cao 24 mét, có lỗ mũi to chỉ như ngựa. Thế thì làm thế nào con khủng long to như vậy có thể thở bằng lỗ mũi nhỏ như vậy? Nó không thể nào sống được trong bầu khí quyển của chúng ta. Nó sẽ thở khó nhọc đến mức mà phát sốt mất thôi. Vì vậy nó không thể thở được. Nhưng rõ ràng là chúng đã có thể thở được bởi vì đã tìm thấy hóa thạch của chúng ở khắp nơi trên thế giới. Thế thì khủng long tồn tại như thế nào nhỉ? Nếu chúng sống trước khi xảy ra nạn hồng thủy, thì khi đó áp suất khí quyển lớn gấp đôi so với bây giờ, nhờ có lớp nước bao bọc ngoài. Nếu quý vị lên đỉnh núi cao, không khí sẽ loãng và rất khó thở. Nhưng khi áp suất khí quyển lớn gấp đôi thì dễ thở hơn. Không những thế mà trong không khí oxy cũng nhiều gấp đôi. Khi người ta nghiên cứu hổ phách, quý vị đã xem phim công viên kỷ Jura chưa nhỉ? Thỉnh thoảng trong hổ phách có những cái bong bóng không khí và trong đó chứa oxy nhiều hơn 50% so với bây giờ. Quý vị có biết rằng nếu chúng ta sống trong khí quyển có áp suất lớn gấp đôi và chứa lượng oxy nhiều hơn 50% thì chỉ thở không thôi thì cũng đã rất khoan khoái rồi. Chắc là Adam sẽ hít sâu vào một hơi thở và nói: "Em à, làm cái nữa đi." Bởi vì oxy không chỉ đi vào hồng cầu mà ngay cả huyết dịch cũng chứa đầy oxy. Nghĩa là quý vị có thể chạy hàng trăm km mà không mệt. Adam và Eva không cần xe cộ gì cả. Họ có thể chạy bộ đi thăm bà ngoại và bà nội. Thực ra thì họ cũng không có mẹ chồng hay mẹ vợ. À, vì thế nên là họ ở nơi họ ở là thiên đường. Nó đùa chút thôi, thực ra thì mẹ vợ tôi thì rất tuyệt vời. Tóm lại thì thế giới trước nạn hồng thủy khác xa bây giờ, lớp nước bao bọc ngoài làm tăng áp suất không khí và lọc đi những tia bức xạ. Thời đó người ta lành bệnh nhanh hơn bây giờ. Quý vị có nhớ cô bé Jessica mà bị ngã xuống giếng ở bang Texas vào năm 1987 không? Cô bé bị ngã vào giếng hẹp 20 cm và bị trẹo cả hai chân. Nó nằm trong đó 2 ngày rưỡi. Khi người ta cứu được nó ra khỏi đó thì một phần cơ thể đã tím đen. Một bác sĩ nói là cần phải cưa chân đi. Một bác sĩ khác đề nghị đặt cô bé vào trong một lồng kính chứa oxy. Sao? Lồng oxy à? Trước kia những chiếc lồng này được sử dụng chỉ cho thợ lặn thôi. Và họ đặt cô bé Jessica vào một cái lồng như vậy, bơm oxy sạch vào và tăng áp suất lên. Trong vòng vài giờ đồng hồ, sự lưu thông của máu được phục hồi trong chân. Cuối cùng thì họ chỉ phải giải phẫu đi nửa ngón chân. Nhờ chiếc lồng oxy mà các bác sĩ không phải cưa chân Jessica. Bây giờ thì cô bé đã rất tuyệt vời rồi. Chiếc lồng kính oxy lớn nhất thế giới hiện đang ở Pensacola. Nó có thể chứa 30 người. Ở Đức, người ta dùng lồng oxy nén để chữa bệnh tim. Ở Anh, chữa bệnh đãng trí. Ở Ấn Độ, chữa bệnh hủi. Nhiều căn bệnh khác nhau phản ứng rất tốt với oxy nén. Đây là lồng kính dành cho một người. Nhiều câu lạc bộ thể thao sử dụng những chiếc lồng như vậy. Họ xác định là những cầu thủ bị thương lành nhanh gấp 2 lần. Nếu như bạn trả cho cầu thủ 1.000 đô một phút, thì chắc là bạn sẽ muốn để cầu thủ luôn luôn chơi trên sân. Điều thú vị là bạn có thể mua một chiếc lồng như vậy để làm túi ngủ. 3,5 ngàn đô. Và ngủ đêm trong đó nữa. Có điều là phải đắp chăn ấm kẻo lạnh. Tôi nghĩ là trái đất trước cơn hồng thủy giống như một chiếc lồng như vậy. Cái đó giải thích rất nhiều điều. Nếu quý vị trồng cây trong những điều kiện như vậy, thí dụ như nhà bác học người Nhật Kimori, ông trồng cà chua trong nhà kính có nồng độ cao khí carbon mà thực vật dùng để thở. Chúng ta thì thở bằng oxy, còn thực vật thì dùng khí carbon thở. Và ông cũng dùng những tấm nhựa dẻo để che, bảo vệ khỏi những tia tử ngoại. Hai năm sau, khóm cà chua đã cao 5 mét và cho 907 quả. Bây giờ khóm cà chua đang đặt ở Tokyo đạt độ cao 12 mét và cho 15.000 quả. Chỉ có một khóm thôi đấy. Và các quả cà chua lớn trên khóm này cũng khá to. Quý vị có thể tưởng tượng là trước nạn hồng thủy cả thế giới đều như vậy. Tất cả thực vật đều to hơn rất nhiều và có nhiều trái quả hơn. Gấp hơn khoảng 3 đến 4 lần so với bây giờ. Dưới áp suất lớn và nồng độ carbon cao, thực vật lớn nhanh hơn rất nhiều. Có một người vô thần hỏi tôi: "Ông có biết có bao nhiêu than dưới đất không?" Tôi trả lời: "Không, tôi thực ra không biết, nhưng dưới đó thì có rất nhiều." Anh ta nói: "Thế ông có biết là than có nhiều hơn tất cả những gì mà thực vật thế giới bây giờ có thể tạo ra?" Tôi nói: "Vâng, anh nói đúng vậy." Anh ta tiếp: "Ông thấy chưa, điều đó chứng minh là than được tạo thành hàng triệu năm." Tôi trả lời: "Không phải đâu, ngày nay hơn 70% thế giới chìm dưới nước. Cái mà anh nói chỉ chứng minh là thế giới trước nạn hồng thủy khác xa bây giờ thôi. Trước kia có nhiều cây cối hơn, chúng to hơn, thực vật nhiều hơn, đất nổi trên nước nhiều hơn. Sự việc là than nhiều hơn cây cối bây giờ chứng minh là đã xảy ra nạn hồng thủy và phá hủy thế giới thời đó. Trước kia tất cả đều rất tuyệt vời, nhưng Adam đã làm hỏng hết. Lớp nước trên bầu khí quyển là rào cản với những tia bức xạ độc hại. Mặt trời tạo ra không chỉ ánh sáng mà còn có cả những tia từ ngoại, tia hồng ngoại, tia gamma, beta, vân vân, rất hại cho cơ thể sống. Bạn đã bao giờ phải đi chiếu X-quang chưa? Khi còn bé tôi bị gãy 9 gai xương. Mỗi lần xương gãy tôi vào viện. Khi đó người ta sẽ cho bạn đứng trước một cái máy và bạn phải hít vào và bác sĩ ra khỏi phòng. Bạn hỏi: "Này bác sĩ, tại sao ông lại đi ra? Có chuyện gì vậy? Cái máy này độc hại lắm mà, có nguy hiểm không?" Ông ta trả lời: "Ồ, không đâu, nhưng khi tôi nhấn nút thì những viên đạn hồng ngoại cực nhỏ sẽ phóng qua cơ thể bạn và để lại nhiều lỗ nhỏ trên da. Chúng đi qua cơ thể nhưng xương sẽ cản lại và phản chiếu nội tạng của bạn. Và trên cơ thể bạn sẽ có rất nhiều lỗ nhỏ, nhưng các lỗ này rất nhỏ, vì thế chúng lành rất nhanh. Bạn có biết là mặt trời cũng có hiệu ứng như vậy mỗi ngày trong đời bạn, ngoại trừ những ngày trời mây, khi nước cản những tia bức xạ lại. Chuyện này xảy ra hàng ngày và nó để lại vết tích trên da bạn. Cơ thể bạn sẽ chữa lành những lỗ nhỏ này, không có vấn đề gì. Nhưng sau 40-50 năm, da của bạn bắt đầu đầu hàng và trên da xuất hiện những nếp nhăn. Khi đó bạn sẽ nói: "Này người anh em Hobin, tôi không muốn để tôi có nếp nhăn." "Vâng, xin lỗi, nhưng mà thực sự thì bạn cũng có 3 phương án. Bạn có thể chết sớm, thứ nhất. Thứ hai, bạn có thể mang chiếc ô bằng bê tông hoặc bằng chì suốt ngày trên đầu. Thứ ba, bạn có thể làm việc mà minh tinh màn bạc Elizabeth Taylor làm, tức là giải phẫu trình hình. Hoặc bạn nói: "Tôi không muốn già." "Vâng, xin lỗi, nhưng tất cả chúng ta sẽ già, vì vậy quý vị nên chuẩn bị tinh thần đi." Nhưng trước nạn hồng thủy chuyện này không xảy ra. Kinh Thánh nói là trước nạn hồng thủy người ta sống gần ngàn năm. Có một người khẳng định là anh ta tin vào sự sáng tạo, nhưng anh ta nói là họ không sống hơn 900 năm. Anh ta cho là người ta tính mỗi tháng như một năm. Vì vậy để tính tuổi cần phải chia cho 12. Hồ, đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Henoch được 65 tuổi sanh Methuselah sang thế ký chương 5 câu 21. Thử xem nhé. 65 chia cho 12, ông ta là một cậu bé 5,5 tuổi khi trở thành người bố. Không phải vậy đâu, thực sự thì người ta đã sống hơn 900 năm. Và họ cũng rất to cao. Đây là tôi đứng cạnh kho tượng của Robert Vardalov, 2,74 m. Đây là bức ảnh của anh ta. Lúc 5 tuổi, người này đã cao 1,62 m. Một cậu bé vô cùng to lớn. Giày cỡ 120 theo tiêu chuẩn Mỹ. Chúng ta gọi đó là khổng lồ. Tôi nghĩ là trước cơn hồng thủy, người ta còn to hơn nữa ấy. Đây là bức ảnh một bộ xương được tìm thấy trong hầm than ở Ý, 3,52 mét chiều cao. Đúng hơn là chiều dài, bởi vì nó đang nằm mà, 3,52 mét. Thật tuyệt nếu có được một cầu thủ như vậy trong đội bóng rổ của bạn. Đúng không? Thế thoảng phụ nữ giận tôi. Họ hỏi làm thế nào mà tôi biết đó là xương đàn ông? Có thể đó là một bộ xương mù của một người phụ nữ. Một câu hỏi rất hay. Tôi giảng dạy sinh vật và cơ thể học. Tôi biết đó là xương đàn ông và đàn bà khác xa nhau như thế nào. Không phải theo số xương sườn. Chỉ Adam mới thiếu một cái thôi. Có một cách để xác định giới tính của bộ xương. Hãy nhìn vào đôi chân. Nếu đôi chân hướng chỉ ra chợ thì đấy chắc chắn là đàn bà. Và cũng nhìn vào xương cao quai hàm mà xem. Nếu nó bị mòn thì đấy chắc chắn là đàn bà. Một phụ nữ phản ứng. Ồ, chỉ bởi vì đàn ông các người không nghe chúng tôi và chúng tôi buộc phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Quý vị có biết là người ta tìm thấy những bộ xương khổng lồ mà quý vị không bao giờ nghe nói đến trong sách giáo khoa không? Một bộ xương 2,95 mét được tìm thấy. Quý vị có nghe đến nói đến không? Ở bang Nevada, một bộ xương 3 mét được tìm thấy. Có một số người muốn các bạn tin là người hiện đại to, cao, mạnh, phát triển và thông minh hơn. Còn người thượng cổ thì bé nhỏ và ngu đần. Nhưng tôi thì nghĩ ngược lại. Ở Walkertown vào năm 1925, các nhà khảo cổ nghiệp dư tìm thấy 8 bộ xương người khổng lồ khoảng 3 mét. Tất cả đều mặc áo giáp bằng đồng. Sau đó do sự cẩu thả của các nhà khảo cổ và sự dửng dưng của các viện bảo tàng nên những vật tìm được bị phân tán và đánh mất. Nhưng tại sao các viện bảo tàng lại dửng dưng đối với bộ xương người 3 mét? Một bộ xương 4 mét được tìm thấy ở Lompos Rancho ở California vào năm 1883. Nhưng sau đó nó lại bị chôn xuống đất. Những tin tức về bộ xương người 4 mét xuất hiện ở vùng Arizona vào năm 1891 và tổ chức Smithsonian Gate lưu tâm để cho không ai tìm được những bộ xương này. Quý vị hãy đọc cuốn sách Smithsonian Gate. Tổ chức này được thành lập để truyền bá thuyết tiến hóa và bộ xương người chỉ 4 mét sẽ mâu thuẫn với học thuyết này. Đây rõ ràng không phải là người vượt người. Đây là bức ảnh cái đầu lâu ở Nevada. Một cái đầu lâu người khổng lồ. Mỗi tên chỉ vào xương người bình thường. Phía bên trên là xương người bình thường, còn ở dưới là xương người khổng lồ được tìm thấy. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thẳng khẳng định là họ đã tìm thấy bộ xương của ông Noe. Tôi không biết có thật hay không, nhưng họ nói là bộ xương dài hơn 3 mét. Nghĩa là cánh tay của ông cũng rất dài. Như thế thì chiếc thuyền của Noe phải to như thế nào? Người ta hỏi làm thế nào mà 4 người có thể đóng một chiếc tàu to như vậy? Quý vị chưa nhìn thấy họ mà thôi. Này, con trai, hãy mang cái cây kia lại cho bố đi. Đây là bộ xương hàm chúng tôi nhìn thấy ở trong một khách sạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, rộng 16,25 cm. Bạn có thể thoải mái đút đầu mình vào đó. Người bình thường thì hàm chỉ rộng khoảng 8 cm, còn bộ hàm này thì rộng 16 cm. Ở Wisconsin, báo chí đưa tin sau. Năm 1964, khi người ta đào bới các quả đồi thì tìm thấy những hài cốt người khổng lồ. Tôi đã có cuộc nói chuyện với người phụ nữ chỉ là chủ của khu đất. Bây giờ những ngọn đồi đó nằm ở dưới nước ở bang Wisconsin. Bà ta nói, ô vâng, tôi nhớ là đã tìm thấy những hài cốt những người khổng lồ. Và bà bạn tôi 104 tuổi đã có một chiếc đầu lâu như vậy. Tôi hỏi, thế chuyện gì xảy ra với chiếc đầu lâu đó? Bà ta đã 104 tuổi rồi mà. Trong Kinh Thánh có chép đời đó và đời sau có người cao lớn trên mặt đất. Sáng Thế Ký chương 6 câu 4. Tôi tin là thời đó có người khổng lồ. Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và 27 nói, nếu chúng ta được tạo nên theo hình của Đức Chúa Trời của Thượng Đế thì tại sao chúng ta trả tiền để người ta dạy con cái của chúng ta, là thí dụ như là đây là ông tổ của chúng ta, có chắc là ngày mai họ sẽ không dạy nữa. Ở thành phố này chắc chắn là họ sẽ dạy. Người vượn thượng cổ ăn lông ở lỗ nghĩa là gì? Chúng ta hãy xem bảng danh sách trục nhã của thuyết tiến hóa nhé. Người vượn Nebraska. Quý vị có biết là chỉ tìm thấy đúng một chiếc răng của người vượn Nebraska không? Ai đó tìm thấy một chiếc răng, chiêm ngưỡng nó và nói, tôi có cảm tưởng đây là nửa người nửa vượn. Và từ một chiếc răng, người ta tạo nên cả một bộ xương của người vượn hominid và cả vợ của nó nữa. hai người từ một chiếc răng, và một chiếc răng sinh ra hai người. Họ thật là chuyên gia cừ đấy. Sau này người ta xác định ra đó thực ra là răng lợn. Đấy mới thật là người vượn Nebraska, một con lợn. Còn một ví dụ nữa, người vượn Pindall là của giả. Charles Darwin lấy bộ xương người thật và xương hàm của khỉ và ráp lại với nhau. Sau đó ông ta làm các bản sao từ đó. Nhìn vào bản sao thì không ai đoán được đó là của giả. Các bạn có biết là phần lớn các giảng viên đại học chưa bao giờ nhìn thấy nguyên tác không? Tất cả những gì họ nhìn thấy là bản sao. Có rất ít người nhìn thấy nguyên tác. Nhưng đã có hơn 500 người nhận được hàm vị tiến sĩ khoa học khi nghiên cứu người vượn Pindall. Đó là của giả, thế mà nó được dạy trong sách giáo khoa hơn 40 năm rồi cho đến tận bây giờ. Trong vòng 40 năm có bao nhiêu trẻ em đánh mất lòng tin vào Kinh Thánh nhỉ? Tôi thực sự không muốn đứng trước tòa phán xét của Thượng Đế và nói, tôi đã phá hoại đức tin của trẻ em vào Đức Chúa Trời. Chúng có thể trở thành nhà truyền giáo, mục sư, nhưng không, tôi đã phá hoại đức tin của chúng. Phu, sẽ rất khủng khiếp. Một ví dụ nữa, người vượn Neandertal là một người bình thường bị viêm khớp và cột sống bị biến dạng. Khỉ đi bằng bốn chân, người thì bằng hai chân. Neandertal bị còng và họ nói nó đang dần dần đứng thẳng lên. Không phải vậy đâu, nó đang bị bệnh và nó đang còng xuống đấy. Nhưng người ta vẫn dạy về nó trong trường học cho đến bây giờ. Người ta nói với trẻ em của quý vị là người vượn Neandertal là mắt xích trung gian bị mất. Không phải vậy đâu, đó là một người bình thường như tất cả chúng ta thôi. Quý vị nên đọc cuốn Những kẻ bị chôn sống, có kể về người vượn Neandertal và những người vượn khác nữa. Trong sách giáo khoa dạy về người vượn Australopithecus, nổi tiếng với tên là Lucy. Quý vị đã bao giờ nghe nói về người vượn Australopithecus chưa? Donald Johanson tìm thấy nó ở Ethiopia vào năm 1974. Ông ta đặt tên cho nó là Lucy vì thời đó ông ta cùng bạn bè nghe bài hát Top Ten của nhóm The Beatles về cô Lucy trên trời với những hạt kim cương. Họ nghe bài hát này và quyết định đặt tên Lucy cho món khảo cổ đó. Quý vị có biết là người vượn Australopithecus cao 1,5 mét? Đây rõ ràng là khỉ rồi. Nhưng trong tạp chí sinh học quốc gia, người ta gán xương ống chân cho Australopithecus. Trên thực tế thì xương ống chân đó được tìm thấy cách đó 2 km và ở sâu 7 mét dưới đất. Khi bị hỏi tại sao lại làm như vậy, Johansson trả lời, căn cứ vào sự tương đồng theo cơ thể học. Tôi thực sự không thể nào hiểu được là tại sao, nhưng người ta cứ nghĩ là đống hài cốt đó là tổ tiên của chúng ta. Tôi thì cứ tưởng là đống hài cốt được tìm đấy chỉ chứng minh một điều là nó đã chết rồi. Các bạn có biết là nó có con cái gì hay không nhỉ? Tại sao đống xương đó lại có thể làm được điều mà bây giờ thậm chí khỉ còn sống không làm được? Ngày nay khỉ chỉ sinh ra khỉ mà thôi. Chúng không sinh ra được trẻ em là người. Tại sao chuyện đó chỉ xảy ra vào thời lâu lắm rồi? Quý vị có bao giờ nghĩ về điều này chưa? Nếu như người sinh ra từ khỉ khi xưa thì tại sao chuyện đó lại không xảy ra bây giờ nhỉ? Tuy nhiên Donald Johanson nói là khúc xương ống chân của người chứng minh là khỉ Australopithecus trở thành người. Có rất nhiều thông tin về việc nghiên cứu khỉ Australopithecus. Ông ta nói là khỉ Australopithecus trở thành người bởi vì xương háng nằm nghiêng. Ở người xương háng nằm nghiêng bởi vì háng rộng hơn đầu gối. Còn ở loài khỉ sống trên đất thì xương háng thẳng. Vì vậy do khỉ Australopithecus có xương háng nằm nghiêng nên điều đó chứng minh là khỉ Australopithecus đang biến thành người. Ở tất cả các loài khỉ trèo sống trên cây xương háng đều nằm nghiêng, chỉ ở loài khỉ sống trên đất thì xương háng thẳng. Vì vậy độ nghiêng không chứng minh là khỉ đang biến thành người. Ông ta còn nói là xương đầu gối của khỉ Australopithecus to hơn khỉ bình thường. Đúng thế, nhưng điều đó chả chứng minh cái gì cả. Các bạn có biết là ở giống ngựa này xương to hơn so với giống bình thường không? Nhưng điều đó có chứng minh là nó đang biến thành xe thồ không? Không. Ở công viên San Luis có một pho tượng của khỉ Australopithecus với chân tay của người, nhưng không tìm thấy lấy một chiếc xương chân hay tay. Đây là việc tuyên truyền, đây không phải là giáo dục. Mục đích của bức tượng không phải là để khai sáng mà là để tuyên truyền học thuyết tiến hóa. Đây là sự lừa bịp và cần phải dọn nó ra khỏi công viên. Trong lớp tro người ta cũng tìm thấy những dấu vết của người, nhưng họ nói đấy là dấu vết của vượn. Vượn người hominid sống khoảng 3,75 triệu năm trước. Tại sao họ lại nói đó là dấu vết của vượn người nhỉ? Có thể người đã luôn luôn là người từ xưa đến bây giờ. Các dấu vết được miêu tả giống hệt dấu vết của chúng ta. Tôi cứ tưởng nếu các dấu vết giống hệt chúng ta thì có thể đó là người đấy. Nhưng các bạn có biết không, trong tạp chí sinh học quốc gia người ta vẽ trên những dấu vết đó các sinh vật hình dạng khỉ có màu da đen. Trong trường hợp này thì người ta không tìm thấy một màu xương nào cả. Tất cả đều là trí tưởng tượng phong phú của người họa sĩ. Và tôi rất không thích chuyện này. Tại sao tất cả các mắt xích trung gian vượn người đều là da đen? Quý vị có để ý thấy điều đó không? Kinh Thánh nói là tất cả các sắc tộc đều có chung một dòng máu, vì vậy chả có nguyên nhân nào để kỳ thị chủng tộc cả. Đây là thái độ rất phát xít. Và trong trường hợp này thì chỉ tìm được những dấu vết của người mà thôi. Tiến sĩ Charles Oxnard, chuyên viên nghiên cứu vượn người Australopithecus, nói là Australopithecus đó không phải là mắt xích trung gian giữa người và vượn. Đó đơn giản chỉ là một loài khỉ không bình thường. Và một số có thể còn sống cho đến ngày nay. Tôi khuyên hãy đọc cuốn sách về những người thượng cổ có tên là Những chiếc xương gây tranh cãi của tác giả Marvin Lubenow. Các chuyên gia đều nói là không có một minh chứng nào cho giả thuyết loài người tiến hóa như thế nào. Không có, nhưng nếu trong trường giáo viên mà nói là có bằng chứng cho tiến hóa và họ biết là người có nguồn gốc từ khỉ, thì hãy nói với họ là Ken Hovind nói họ không đúng hoặc là họ nói dối, và tôi sẽ đến trường của họ và sẽ tranh luận thậm chí với cả ba giáo sư. Ba chống lại một. Tôi tranh luận với những người thông minh hơn tôi, nhưng tôi luôn thắng chỉ bởi vì tôi đúng còn họ sai. Rất dễ thắng trong những trường hợp như vậy. Có một mắt xích trung gian bị mất, đó là ở người hiện đại giữa hai tai. Những vị giáo sư này chỉ phí thời gian để đào bới tìm xương cốt trong đất. Con chó của tôi cũng làm những chuyện đó. Nhưng tôi không đề nghị người ta trả lương cho nó. Không ai trả lương cho con chó cho những việc mà người ta trả lương cho người. Kinh Thánh nói, họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Roma chương 1 câu 22, họ muốn phủ nhận Thượng Đế. Tôi nghĩ là trước nạn hồng thủy không chỉ cây cối, người mà cả các loài vật cũng to lớn khác thường. Đây là con tê giác 6 mét, một con tê giác khổng lồ. Họ sẽ nói đó là con vật tiền sử. Tiền sử nghĩa là gì? Từ tiền sử không có trong từ điển năm 1766, cũng như trong từ điển năm 1886. Từ này được người ta nghĩ ra hơn 100 năm trước, vào lúc học thuyết Darwin trở nên phổ biến. Có tồn tại những từ như tiền hồng thủy, nhưng đó rõ không phải là tiền sử. Nghĩa của hai từ này khác xa nhau. Đây thí dụ chúng ta lấy con chuồn chuồn. Người ta sẽ nói, thì sao ngày nay cũng có chuồn chuồn? Nhưng không phải như vậy, con chuồn chuồn này có sải cánh dài 1 mét. Tôi thực không muốn cho một con chuồn chuồn như vậy lao vào kính xe của tôi với tốc độ 70 km/h. Ở vùng Alaska các bạn có rắn không? Hả? Các bạn có biết là người ta tìm thấy hóa thạch của con rán có độ dài hơn 45 cm, dài gần nửa mét. Khi gặp nó chắc là bạn sẽ gọi điện cho cấp cứu mất thôi. Người ta tìm thấy hóa thạch của một con rết dài 1,8 mét, một con rết khổng lồ. Đã tìm thấy hóa thạch của một con châu chấu dài 60 cm, một cây sậy dài 18 mét và một con lừa cao 3 mét. Hóa thạch của con trâu có sừng dài 4 mét. Hóa thạch của con hải ly dài 2,5 mét. Đây là người ta tìm thấy hàm răng của con hải ly. Và đây là số điện thoại của người tìm thấy. Các bạn thân mến, nếu ngày xưa cây cối to lớn như vậy thì cũng cần những con hải ly to như vậy. Hồi đấy cũng tồn tại sự cân bằng sinh thái. Các bạn có biết là 2,5 cm răng của cá mập tương xứng với 4-5 mét độ dài của thân? Theo hóa thạch răng cá mập tìm được thì người ta xác định ra cá mập trước hồng thủy có chiều dài khoảng 27 mét. Áp suất khí quyển lớn gấp đôi có nghĩa là có nhiều cá hơn và cá cũng to hơn. Chiếc hồng thủy là một thế giới khác. Người ta tìm thấy hóa thạch của những con rùa khổng lồ. Đã tìm thấy hóa thạch của con chim 4 mét. Các bạn có muốn quay một con như vậy vào buổi ăn tối không nhỉ? Nói về bò sát thằn lằn. Bò sát thằn lằn không bao giờ ngừng phát triển. Bò sát phát triển cho đến chết. Con người ta ngừng lớn vào 16 đến 18 tuổi, ít ra là theo chiều cao. Một số người thì cứ tiếp tục phát triển theo chiều ngang. Nhưng chiều cao thì ngừng phát triển khi 20 tuổi. Bò sát không bao giờ ngừng lớn. Hay thật, bò sát trông như thế nào trong vườn Eden nhỉ? Dưới áp suất khí quyển nhân đôi và nơi có nhiều thức ăn và không có kẻ thù. Và cứ cho là chúng sống khoảng 900 năm. Những loại như thế này có thể mua được trong cửa hàng bách thú. Nhưng nếu con chúng có trọng lượng 10 tấn, đó sẽ là một con khủng long. Khủng long là những con bò sát khổng lồ mà đã sống cùng Adam và Eva trong vườn Điện Đàng. Chúng không tồn tại hàng triệu năm trước đây. Chúng luôn sống cùng với loài người. Hóa thạch xương khủng long và loài người được tìm thấy cạnh nhau. Người ta tìm thấy những hình vẽ miêu tả người cùng khủng long. Có hàng nghìn hình ảnh như vậy. Chúng ta sẽ nói chuyện này trong băng video về khủng long và kinh thánh, về khủng long còn sống. Ở Peru, người ta tìm thấy 50.000 hòn đá khắc chạm hình vẽ miêu tả người cùng khủng long. Bạn bè tôi cũng có những hòn đá đó.